Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Nico Dan Molin, Giám đốc Trung tâm Ơn Gọi Italia, về chiến dịch Một Ngọn Đèn Cầu Nguyện cho Ơn Gọi trong năm Linh Mục. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng từ của một chuyên viên kế toán, tín hữu Công giáo Bỉ, về nhu cầu dành thời giờ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu được song thân gặp lại trong đền thánh Jerusalem. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, sáng hôm qua mùng 9 tháng 2, lễ an táng đức ông Philippe Trần Văn Hoài, cố giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại, đã được cử hành tại Roma. Đức ông Trần Văn Hoài qua đời tại Roma trưa ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Thánh lễ an táng lúc 9 giờ sáng tại nguyện đường dòng Lữ Đa Minh người Pháp do người cháu ruột của đức ông là cha Nguyễn Hữu Hiến, tuyên ý Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật chủ sự, cùng với 23 linh mục đồng tế trước sự hiện diện của lối 100 người gồm thân nhân và tu sĩ nam nữ. Trong bài giảng thánh lễ, đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương thuộc Bộ Truyền giáo đã nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của đức ông Trần Văn Hoài, phó giám đốc trường truyền giáo, quản lý trường Thánh Phaolô Tông Đồ, rồi đặc biệt là trong tư cách giám đốc tiên khởi của văn phòng phối kết. Đức ông đã phối hợp việc tổ chức thành công tốt đẹp lễ phong hiển thánh cho 117 chân phước tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988, giữa lúc giáo hội tại quốc nội gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề này. Đức ông Hoài cũng cổ võ việc giúp hội nhập người Công giáo Việt Nam hải ngoại vào các cộng đoàn giáo hội địa phương, cũng như thành lập phong trào tông đồ giáo dân hải ngoại. Cuối thánh lễ, đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dung thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã chủ sự nghi thức tiễn biệt. Sau đó, linh cữu đức ông Trần Văn Hoài đã được rước tới khu mộ của Bộ Truyền giáo thuộc Nghĩa trang Verano để an táng, với sự chấp thuận đặc biệt của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Tại đây, đức ông Francisco Borgia Trần Văn Khả đã làm phép huyệt mộ.
Vatican, hội nghị về những thành quả 40 năm đối thoại đại kết Kitô đang tiến hành tại Roma trong những ngày này, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 2, với sự tham dự của 30 đại diện Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nêu ý tưởng về việc soạn thảo một cuốn giáo lý chung về đại kết, như một trong những thành quả của cuộc đối thoại trong 4 thập niên qua giữa Công giáo, Anh giáo, Tin lành Luther, Methodist và các giáo hội Tin lành cải cách. Ngài nói, chúng ta đã khẳng định nền tảng chung của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô và Chúa Ba Ngôi, như được diễn tả trong Kinh Tin Kính chung và trong đạo lý của các công đồng chung đầu tiên, để giữ cho ký ức được luôn sinh động về những thành quả của chúng ta, để giáo dục các tín hữu về những thành tựu đã đạt được, và chuẩn bị một thế hệ mới tiếp tục công cuộc đối thoại đại kết. Các thành viên Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã đề nghị soạn một cuốn giáo lý về đại kết, với sự tham khảo ý kiến của các giáo hội Kitô khác. Tuy nhiên, chúng tôi chưa biết cuốn giáo lý ấy có thể có cơ cấu và được soạn thảo thế nào. Đức Hồng Y Casper khẳng định rằng, một điều chắc chắn là cần có một nền đại kết và những điều cơ bản, xác định căn tính, củng cố và đào sâu nền tảng đức tin chung nơi Chúa Kitô và niềm tin nơi nội dung của Kinh Tin Kính. Các giáo hội có thể có những lập trường ấy một cách chính thức, nhưng nếu các tín hữu không giữ vững các nền tảng đức tin Kitô căn bản, thì cuộc đối thoại không thể tiến bộ được.
Vatican, Tòa Thánh lên án chiến dịch mạ lị và vu khống được một số báo chí Italia phát động chống ông giám đốc báo quan sát viên Roma và một số chức sắc Tòa Thánh liên quan đến vụ ông chủ nhiệm báo Công giáo Avvenire Dino Boffo từ chức hồi tháng 9 năm ngoái. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 9 tháng 2, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết, từ ngày 23 tháng Giêng, nhất là trên nhiều cơ quan truyền thông Italia, ngày càng gia tăng những tin tức và bịa đặt liên quan đến những vụ có liên quan đến việc từ chức của Giám đốc báo Công giáo Italia Avvenire tương lai, với chủ ý hiển nhiên là chứng tỏ có một sự liên lụy của ông Giám đốc báo quan sát viên Roma trong vụ này, thậm chí đi đến độ cho rằng Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng có trách nhiệm trong vụ này. Những tin tức và những vụ bịa đặt như vậy hoàn toàn không có căn cứ. Đặc biệt thật là sai lầm khi nói các vị phụ trách hiến binh Vatican hoặc giám đốc báo quan sát viên Roma đã chuyển các tài liệu tạo nên sự từ chức của chủ nhiệm báo tương lai hôm mùng 3 tháng 9. Thật là sai khi nói rằng giám đốc báo quan sát viên Roma đã cho hoặc chuyển hay đưa tin tức bằng bất cứ cách nào về các tài liệu ấy. Và thật là điều sai lầm khi nói ông đã viết các bài trên các báo khác với những bút hiệu khác nhau. Rõ ràng là qua việc gia tăng những lý lẽ và giả thuyết không thể tưởng tượng nổi, được lập lại trên các cơ quan truyền thông với một sự phù hợp ngoại thường, người ta thấy tất cả đều dựa trên những xác tín vô căn cứ, với chủ ý gán cho ông giám đốc báo quan sát viên Roma một cách vô lý và vu khống về một hành động không có lý do, vô lý và gian ác. Điều ấy tạo nên một chiến dịch mạ lị chống Tòa Thánh và có liên hệ tới cả Đức Thánh Cha nữa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 luôn được thông tin về vụ này, ngài lên án những vụ tấn công bất chính và mạ lị, đồng thời tái bày tỏ sự tín nhiệm các cộng sự viên của ngài. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người thực sự quan tâm tới công ích của giáo hội hành động bằng mọi phương thế để củng cố chân lý và công lý.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thay đổi hình thức cuộc gặp gỡ của ngài với các linh mục giáo phận Roma vào đầu mùa chay tới đây. Trong thư đề ngày 13 tháng Giêng vừa qua gửi đến 1.700 linh mục đang hoạt động mục vụ trong giáo phận Roma, Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vanlini cho biết, theo đề nghị của các vị quản hạt, Đức Thánh Cha sẽ tiến hành một buổi Lectio Divina đọc và nguyện gẫm lời Chúa với các linh mục Roma lúc 11 giờ sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 2 tới đây. Trước đây, ngài thường trả lời các câu hỏi do các linh mục nêu lên liên quan đến những thách đố mục vụ và đời sống linh mục. Đức Hồng Y Vanlini viết, qua thể thức mới, chúng ta sẽ được một món quà quý giá và lắng nghe lời Đức Thánh Cha, giúp chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm căn tính linh mục và sứ vụ của chúng ta. Trong thư, Đức Hồng Y cũng trách các linh mục Roma không tham gia đông đảo cuộc gặp gỡ hồi năm ngoái, và viết, tôi mạn phép thành tâm mời tất cả anh em, với ý thức rằng Đức Giáo Hoàng chỉ dành cho các linh mục Roma chúng ta vài giờ quý báu của Ngài. Tôi tin tưởng rằng anh em sẽ làm tất cả những gì có thể để không vắng mặt. Năm ngoái rất tiếc là chỉ có ít linh mục Roma, phần còn lại hầu hết là các linh mục sinh viên.
Freiburg, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm đại hội mùa xuân tại thành phố Freiburg từ ngày 22 đến 25 tháng 2 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Robert Solnitsch, cũng là Tổng Giám mục sở tại. Trong khóa họp, ngoài các vấn đề liên quan đến giáo hội tại Đức, các giám mục sẽ đề cập đến sự hiện diện của quân đội Đức tại Afghanistan và việc cứu trợ Haiti. Các giám mục sẽ có một ngày học hỏi về đề tài xã hội ngày càng già nua như một thách đố đối với giáo hội. Đức Tổng giám mục Jean-Claude de Perisse, người Thụy Sĩ, sứ thần tòa thánh tại Đức, cũng sẽ hiện diện trong buổi khai mạc đại hội. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Solnitsch loan báo vấn đề xì căng đan lạm dụng tính dục trong vài trường của dòng tên ở Đức cách đây gần 30 năm cũng sẽ được bàn đến trong khóa họp. Ngài nói, chúng tôi sẽ dấn thân thi hành những đường hướng đã được đề ra hồi năm 2002 về vấn đề lạm dụng này.
Belfast, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, ca ngợi hiệp định mới cho phép miền Bắc Ireland kiểm soát các lực lượng cảnh sát và các vấn đề công lý tại miền này. Theo hiệp định, lâu đài Hillsborough công bố hôm 5 tháng 2 vừa qua, việc kiểm soát các lực lượng cảnh sát và chính sách công lý tại miền Bắc Ireland được chính phủ Anh trả lại cho Nghị viện Bắc Ireland kể từ ngày 12 tháng 4 tới đây. Đức Hồng Y Brady nhận định rằng, các nhà chính trị địa phương có tư thế tốt nhất để đương đầu hữu hiệu với những vấn đề có liên hệ mật thiết tới đời sống hàng ngày của dân chúng, đặc biệt là vấn đề chính sách, an ninh và công lý. Đức Hồng Y kêu gọi dân chúng hãy suy tư về hiệp định và nói về những vấn đề bổ túc cần được giải quyết tại Bắc Ireland. Ngài nói, chúng ta cần có một nỗ lực cấp thiết và liên kết với nhau để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế, đáp ứng các nhu cầu xã hội, bảo đảm nền giáo dục tốt đẹp nhất cho các trẻ em và cải tiến sâu rộng trong những quan hệ cộng đồng diễn ra trong những năm gần đây. Chúng ta cần tỏ cho nhau tinh thần láng giềng, hiếu khách, quảng đại đối với nhau.
Hamburg, Đức cha Werner Thyssen, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, kêu gọi dân chúng tại nước này hãy tỏ ra lương thiện về vấn đề thuế khóa. Trong những ngày qua, danh sách những người Đức gửi tiền tại các ngân hàng Thụy Sĩ để trốn thuế đã được đề nghị với chính quyền Đức. Tuyên bố hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Oscar, bổn mạng của Kitô giáo miền Bắc Âu, Đức Tổng giám mục Thyssen nhận định rằng Bộ trưởng Tài chánh của Liên bang Đức có lý mà kêu gọi những người trốn thuế hãy tự thú. Theo ngài, điều cần thiết đối với bầu không khí xã hội ở Đức là không được che đậy thái độ sai trái của một số cá nhân, trái lại cần phải điều tra và sửa sai những thái độ ấy, nghĩa là cần làm sáng tỏ về vấn đề này.
Fatima, Trung tâm Thánh mẫu Fatima Bồ Đào Nha đang chuẩn bị một cuộc đại triển lãm từ ngày 11 tháng 3 tới đây về chân phước Jacinta Marto, một trong ba trẻ em được Đức Mẹ hiện ra hồi năm 1917. Chân phước Jacinta sinh năm 1910 và qua đời tại thủ đô Lisboa ngày 20 tháng 2 năm 1920 vì bệnh lao phổi lúc mới được 10 tuổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm thánh 2000 cùng với anh ruột là Francisco. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha và Ngài sẽ đến Đền Thánh Fatima. Đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho hai vị chân phước thiếu nhi. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, hai trẻ em không tử đạo được tôn phong chân phước. Hiện nay án phong chân phước cho chị Lucia de Jesus dos Santos, qua đời năm 2005, thọ 98 tuổi, đang được tiến hành. Chị là người lớn tuổi nhất trong ba mục đồng được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chị gia nhập dòng kính các minh ở Coimbra và qua đời tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Nico Dalmolin, giám đốc Trung tâm Ơn gọi Italia, về chiến dịch Một ngọn đèn cầu nguyện cho ơn gọi trong năm linh mục. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Một ngọn đèn cho năm linh mục, đó đã là sáng kiến do linh mục Nico Dalmolin, giám đốc Trung tâm Ơn gọi Toàn quốc Italia, phát động qua lá thư gửi cho các cha xứ toàn nước cuối năm vừa qua. Trong thư, cha Molin đề nghị các cha xứ cho thắp lên một ngọn đèn cho năm linh mục vào mỗi Chủ nhật đầu tháng, từ tháng Giêng cho tới tháng 6 còn lại của năm linh mục, để gia tăng cầu nguyện cho ơn gọi. Cha Molin đã lấy lại tư tưởng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thư công bố năm linh mục, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cha sở thánh họ Ax dạy dỗ giáo dân bằng chứng tá cuộc sống của người, và cha đề nghị mọi người lấy các lời ấy của Đức Thánh Cha làm của mình và mở rộng con tim cho lời cầu nguyện. Từ đó cha đề nghị thắp lên một ngọn đèn trong thánh lễ Chúa Nhật khi mở đầu thánh lễ hay trong phần lời nguyện giáo dân, như là biểu tượng cho lời cầu toàn cộng đoàn dâng lên Chúa để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục thừa tác, và luôn luôn dùng lời cầu nguyện để nâng đỡ những người đã lựa chọn bước vào con đường của đời linh mục. Cùng với cử chỉ thắp sáng ngọn đèn cho năm linh mục là một ý chỉ cầu nguyện đặc biệt kết hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho năm linh mục. Sáng kiến này của cha Molin đã được Hội đồng Giám mục Italia chấp thuận trong đại hội nhóm tại Assisi hồi tháng 11 năm vừa qua. Linh mục David de Brighi, cha sở giáo xứ Thánh Maria Maddalena tại Villa Grappa và giáo xứ Thánh Maria tại Villanova, vùng ngoại ô tỉnh Forli, Nam Italia, coi đây là một sáng kiến thông minh. Nó là một khích lệ giúp duy trì đề tài luôn được sống động, vì nếu không, có thể xảy ra nguy cơ chỉ coi đề tài ơn gọi là chuyện cá nhân riêng tư, chứ không phải là một vấn đề cần sự yểm trợ của toàn cộng đoàn dân Chúa. Và ánh sáng mà vị linh mục thắp lên trong các tuần tới có thể là một trợ giúp. Nó là một dấu chỉ đơn sơ kèm theo các ý chỉ, nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được mời gọi, đồng chia sẻ trách nhiệm với giáo hội lo lắng cho ơn gọi.
Linh mục Stefano Rega, giám đốc đại chủng viện Avesa, kiêm giám đốc đặc trách ơn gọi của giáo phận, cho biết đại chủng viện cũng thắp ngọn đèn cầu cho ơn gọi, và cha đang mời gọi mọi giáo xứ toàn giáo phận hiểu biết sự cấp thiết của vấn đề ơn gọi. Nó không chỉ liên quan tới đại chủng viện, mà trước hết liên quan tới toàn cộng đoàn Kitô. Trong giáo phận Tesiano Policastro, phong trào một ngọn đèn cho năm linh mục cũng được phát động mạnh mẽ. Linh mục Luciano La Peruta, giám đốc đặc trách ơn gọi của giám phận, cùng với linh mục Elia Giudice, cha sở giáo xứ tổng lãnh thiên thần Micae, đã quyết định dùng chính ngọn đèn của công nghị giáo phận thắp lên và để trước giá sách, như dấu chỉ lộ trình canh tân giáo phận tiếp tục. Giáo phận đã triệu tập công nghị hồi năm 2006 với đề tài, Thầy đã gọi các con là bạn hữu. Cha Peruta cho biết ngọn đèn cho năm linh mục sẽ nhắc nhở tín hữu giáo xứ cầu nguyện nhiều cho các linh mục và các người sống đời thánh hiến, mặc dù trong giáo xứ có một nhóm giáo dân hằng ngày vẫn đọc kinh riêng và kinh chung cầu nguyện cho các linh mục. Trong tổng giáo phận Avellino, linh mục Pasquale Riccio, giám đốc mục vụ ơn gọi giáo phận cho biết, ngọn đèn cầu nguyện cho năm linh mục được thắp sáng trong mọi giáo xứ của tổng giáo phận ngày Chủ nhật thứ nhất tháng 2. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn linh mục Nico Dan Molin về sáng kiến của phong trào một ngọn đèn cho năm linh mục nói trên. Thưa cha Dan Molin, tại sao cha lại phát động phong trào một ngọn đèn để nhắc nhớ câu "Này con đây" của các linh mục và những người sống đời thánh hiến?
Ý tưởng đó là làm sao cho năm linh mục do Đức Thánh Cha đề ra có thể đánh động tín hữu trong các giáo xứ là đơn vị của cuộc sống mục vụ. Từ đó nảy sinh ra ý tưởng thắp một ngọn đèn như một dấu chỉ đơn sơ đồng thời gợi hứng. Đơn sơ vì một ngọn đèn có thể được tìm thấy trong mọi cộng đoàn mà không cần phải sáng chế ra cái gì tuyệt đối ngoại thường trên bình diện biểu tượng. Gợi hứng bởi vì ánh sáng nhắc nhớ đề tài chứng tá mà chúng tôi đã chọn nhấn mạnh. Đại hội ơn gọi toàn quốc Italia triệu tập tại Roma trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng Giêng vừa qua chứng minh cho điều này. Đại hội có đề tài là trong lều chứng tá, những người kể chuyện ơn gọi. Tôi nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói khi Ngài khích lệ các môn đệ, đừng để đèn dưới gầm giường mà đặt nó trên giá để mọi người đều thấy và để nó soi sáng cho cả nhà. Vâng, một ánh sáng bé nhỏ có thể là dấu chỉ của ánh sáng tỏa thoát ra từ cuộc sống của các linh mục và các người sống đời thánh hiến.
Như thế, với ngọn đèn chúng ta mời gọi các cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi, có phải thế không thưa cha?
Vâng, cùng với ngọn đèn thắp sáng còn có một bảng viết các ý chỉ cầu nguyện được đề nghị cho mỗi tháng. Như thế để nói rằng ít nhất là một lần trong tháng, chúng tôi đã đề nghị Chúa Nhật đầu tháng nhưng các linh mục có thể tìm ra các thời điểm thích hợp hơn với cộng đoàn. Toàn cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện cho ơn gọi chung quanh ngọn đèn của năm linh mục. Nếu sáng kiến được tiếp nhận, chúng tôi đã được nhiều tán đồng, thì phong trào này có thể là một mô thức nên tiếp tục trong tương lai.
Thưa cha, làm thế nào để lồng năm linh mục vào trong các lộ trình mục vụ ơn gọi đây?
Năm linh mục không thể xa lạ với một chiều kích ơn gọi trong nghĩa rộng. Thật thế, có nguy cơ chỉ minh nhiên ơn gọi linh mục là mục tiêu chính của năm linh mục, nhưng thật ra khi có sự nhạy cảm đối với ơn gọi linh mục thì các ơn gọi khác của đời thánh hiến cũng nhận được dưỡng khí, sức mạnh và ơn thánh. trong nhãn quan đó cần có một sự nối kết của toàn lộ trình. Như thế, năm linh mục do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng có thể giúp chính các linh mục trở thành các người linh hoạt ơn gọi trong một cộng đoàn. Đó là lý do giải thích tại sao chúng tôi đã muốn trực tiếp liên lạc với các cha xứ và các cộng đoàn trong việc phát động phong trào một ngọn đèn cầu nguyện cho ơn gọi này.
Như thế, theo cha, có nghĩa là cần phải khởi hành từ các giáo xứ.
Vâng, đúng như thế. Đây là một ưu tiên. Tôi tin rằng mục vụ ơn gọi là mục vụ thường ngày. Một biến cố lớn có thể gây vấn nạn cho lương tâm con người. Nhưng để hiểu tiếng Chúa mời gọi thì cần phải chú ý đến sự lắng nghe, đối thoại và phân định, đồng hành liên lỉ mỗi ngày. Chính vì thế chúng tôi đã quyết định là vào tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu chương trình phụ đới vào đầu năm mục vụ ơn gọi. Như thế cũng là để cho nó trở thành một lộ trình tiếp nối. Nếu trong quá khứ chúng tôi đã tập trung vào ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi, thì giờ đây chúng tôi nhận thấy là nó không đủ nữa. Đã đến lúc phải phát động một sự chú ý đặc biệt đối với ơn gọi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Thưa cha, một linh mục làm thế nào để có thể hấp dẫn và lôi cuốn một người trẻ bước theo ơn gọi linh mục?
Trước hết, các linh mục chúng tôi không được để cho mình bị sự nhọc mệt của đời linh mục đè bẹp. Ngày nay linh mục phải đương đầu với nhiều thách đố, từ môi trường xã hội, văn hóa, cho tới sự thờ ơ đối với tôn giáo. Rồi có cả sự cô đơn trong cuộc sống nữa. Có thể là trên bình diện mục vụ cũng như trên bình diện tình cảm. Dầu sao đi nữa, các linh mục của chúng tôi có một đặc thái, đó là các vị gắn liền với một vùng đất và người dân. Chẳng hạn khi người ta tạo ra sự xa cách giữa linh mục với cộng đoàn, thì có thể nhận ra ngay sự đau khổ có ý nghĩa, và sự đau khổ ấy không chỉ nảy sinh từ các lý do khua chiêng đánh trống mà thôi đâu.
Đâu là các tiêu chuẩn để có thể là các chứng nhân tin mừng của ơn gọi, thưa cha?
Tiêu chuẩn thứ nhất là sống niềm vui của cuộc đời thánh hiến mình đã lựa chọn. Dĩ nhiên, chúng ta gặp các vấn đề hàng ngày, nhưng để cho mình bị các chướng ngại làm vướng víu, có nghĩa là đánh mất đi sức mạnh của sự va chạm mà tiếng xin vâng của chúng ta có thể gây ra. Tiêu chuẩn thứ hai, phải là người của lời Chúa, chứ không phải là của các lời nói. Trở thành các người loan báo kinh nghiệm gặp gỡ của mình với Chúa Kitô. Thật là điều hay đẹp khi nhiều linh mục tái khám phá ra bài giảng, như là lúc làm cho cộng đoàn nếm hưởng được lời loan báo hy vọng. Nếu chúng ta trở thành các người đem sứ điệp ủi an đến cho người khác, thì chúng ta sẽ trao ban cho chức thừa tác của mình một sự đáng tin cậy lớn hơn. Con người ngày nay cần tìm thấy một mảnh trời xoáy chôn ốc hướng lên cao mà các linh mục và những người sống đời thánh hiến luôn mang trong mình.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Nico Dan Molin, giám đốc trung tâm ơn gọi Italia, về chiến dịch một ngọn đèn cầu nguyện cho ơn gọi trong năm linh mục. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ của một chuyên viên kế toán, tín hữu Công giáo Bỉ về nhu cầu dành thời giờ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Sau đây là chứng từ của một chuyên viên kế toán, 45 tuổi, tín hữu Công giáo người Bỉ, về nhu cầu dành thời giờ để nghỉ ngơi, cầu nguyện và bày tỏ lòng kính mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hiền mẫu thiên quốc của từng người. Tôi chào đời năm 1964, được rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo, như bao đứa trẻ con nhà có đạo khác, tôi cũng được xưng tội rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức. Nhưng từ từ khi bước vào tuổi dậy thì, tôi bỏ rơi mọi việc sống đạo như đi nhà thờ và lãnh các bí tích, tuy rằng tận thâm tâm tôi không bao giờ nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Rồi tôi ghi danh vào đại học và thi ra trường, mọi sự diễn biến tốt đẹp. Và từ năm 1997, tôi là chuyên viên kế toán. Trong vòng 10 năm trời, cho đến năm 2007, tôi đâm đầu vào công việc và chỉ biết có việc làm. Thời giờ quý báu tôi dành trọn cho công việc, và từ từ tôi cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè và những người quen biết. Tôi nô lệ công việc đến độ nếu có ai đến thăm tỏ tình thân hữu, thì tôi nóng nảy khó chịu, mong cho người đó sớm ra về, vì làm phiền và làm chậm trễ công việc của tôi. Một cuộc sống như thế thì điều chắc chắn là đưa đến một tính tình cau có, dễ mệt, dễ nổi giận. Tôi cũng không chịu đựng nổi các tiếng động ồn ào, tôi không bằng lòng ai, và dĩ nhiên là cũng không còn ai có thể bằng lòng về tôi. Công việc giết tôi chết dần chết mòn mà tôi đâu có biết, có hay. Cho đến một ngày, đầu tháng 7 năm 2007, tôi đang dừng xe và khi đèn xanh bật sáng, tôi vội đạp ga phóng xe chạy, thì cùng lúc đó một người đàn bà đi xe đạp ngược chiều bỗng cắt ngang đường. Thật hú hồn, may mà tôi thắng kịp, nếu không thì một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động bất cẩn của người đàn bà. Tôi nổi giận đùng đùng, tôi ra khỏi xe đến trước mặt bà và không ngớt lời chửi bới mắng nhiếc bà. Người đàn bà lặng lẽ nghe tôi trút giận, sau khi nói hả hê, tôi lên xe lái đi tiếp. Chỉ khi về đến nhà, ngồi một mình trong phòng vắng, tôi mới bắt đầu ý thức về những gì vừa xảy ra và cảm thấy xấu hổ về thái độ hung hăng dữ tợn của chính mình. Tôi tự nhủ, phải thay đổi lối sống, phải tìm ra một lối thoát. Không thể tiếp tục mãi như thế này. Tại sao tôi bị công việc nuốt hết thời gian? Vốn sinh trưởng nơi thành phố Namur, thuộc miền Nam Vương quốc Bỉ. Lúc nhỏ tôi thường theo cha mẹ đi hành hương đền thánh Đức Mẹ ở Poran. Lý do là vì vào năm lên 7 tuổi, tôi ngã bệnh nặng. Mẹ tôi khẩn cầu với Đức Bà Poran xin chữa tôi lành bệnh. Mẹ tôi hứa với Đức Mẹ nếu tôi khỏi bệnh, thì mẹ tôi sẽ trở lại hành hương đền thánh ít ra mỗi năm một lần, và tôi được khỏi bệnh. Và mẹ tôi đã giữ lời hứa. Từ đó gia đình tôi thường xuyên hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Poran. Bây giờ tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng, tinh thần căng thẳng, thân xác mệt đừ, tôi bỗng quyết định làm một chuyến hành hương trở lại Poran để suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Ngày 19 tháng 10 năm 2007, tôi lái xe đến đền thánh vào lúc 11 giờ, bức tượng Đức Mẹ Maria với đôi tay rộng mở, như sẵn sàng ôm vào lòng đứa con hoang đàn. Đức Mẹ như chờ đợi giây phút này để có thể an ủi vỗ về và băng bó trái tim tôi đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Tôi thật sự xúc động, tôi quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ và bắt đầu lần hạt mân côi. Tôi van xin Thiên Chúa và Đức Mẹ nhân lành ban cho tôi ơn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và sống tử tế tốt lành. Lần xong tràng hạt thứ nhất, tôi lần thêm tràng hạt thứ hai. Tôi ngạc nhiên vì không cảm thấy thời gian quá lâu. Sau đó tôi quyết định đi vào nhà nguyện để tiếp tục sống trong thinh lặng và cầu nguyện. Vừa ngồi xuống và định lần thêm tràng hạt thứ ba, thì tôi thấy hai nữ tu bước vào nhà nguyện để chuẩn bị một buổi cử hành phụng vụ. Tôi muốn bước ra khỏi nhà nguyện vì không có ý định tham dự thánh lễ, mà chỉ muốn được thinh lặng để cầu nguyện. Nhưng không hiểu sao một sức mạnh vô hình giữ tôi ngồi yên nơi nhà nguyện, thì ra không phải là thánh lễ, mà là một buổi chầu mình Thánh Chúa. Đây là lần đầu tiên tôi quỳ trước mặt Nhật có mình Thánh Chúa, vì không biết phải làm gì nên tôi tiếp tục lần hạt mân côi. Tay tôi lần theo các hạt chuỗi, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mình Thánh Đức Chúa Giêsu đang trưng bày trên bàn thờ. Và phép lạ đã xảy ra. Vào chính lúc này đây, tôi cảm nghiệm một niềm an bình bao la. Tôi chưa bao giờ được hưởng nếm một niềm hạnh phúc khôn tả như thế trong cuộc đời. Mọi gánh nặng như được cất khỏi tâm lòng. Cơ thể tôi thật nhẹ nhàng thư thái. Tôi thật sung sướng được ngồi nơi đây trong nhà nguyện này. Trước mình Thánh Đức Chúa Giêsu, tôi hoàn toàn được chữa lành khỏi mọi lo âu, bấm loạn, cuồng điên. Giờ đây chỉ còn lại niềm vui và an bình. Tôi ngồi im như thế cho mãi đến 4:30 chiều. Tôi lần không biết bao nhiêu tràng hạt mân côi. Tôi trở về nhà lòng đầy hân hoan và thanh thản. Sau lần hành hương tràn đầy ân phúc ấy, tôi hiểu rằng chính Đức Mẹ Maria đã đợi chờ tiếp đón tôi và đưa tôi đến với Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sống duy nhất của cuộc đời tín hữu Công giáo của tôi. Từ đó cuộc đời tôi thay đổi hẳn, tôi trở về với việc sống đạo đàng hoàng, tôi lãnh bí tích giải tội và tham dự thánh lễ thường xuyên. Muôn vàng cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, hiền mẫu dấu ái của tôi. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu được song thân gặp lại trong đền thánh Jerusalem.
Trong số các mười thư Tân Ước có một cuốn tên là Phúc âm Ả Rập về thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế. Trong đó có đoạn thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, được cha mẹ dẫn đi dự lễ tại đền thờ Jerusalem. Lễ xong, song thân người trở về nhà, nhưng Chúa Giêsu còn ở lại đền thờ giữa các thầy tiến sĩ, các bậc kỳ lão và những nhà thông thái của dân Israel. Người hỏi họ về những điều chuyên môn của họ và trả lời những câu hỏi của họ. Người hỏi họ, Đấng Mêsia là con của ai? Họ thưa, là con của vua David. Chúa vặn lại họ, vậy thì tại sao vua David do Thánh Thần linh ứng lại gọi con mình là Chúa khi vua nói, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con hãy ngồi, cho tới khi ta đặt quân thù con làm bệ dưới chân con. Nghe vậy, viên thủ lãnh các thầy tiến sĩ hỏi Chúa Giêsu, chú em có đọc sách vở không? Chúa Giêsu đáp, tôi đã đọc các sách và cả những điều chứa đựng trong đó nữa. Rồi, người giải thích các sách, luật lệ, các giới luật, các quy chế và nội dung mầu nhiệm chứa đựng trong các sách tiên tri, những điều mà trí khôn các loài thọ tạo không thể hiểu thấu được. Vì thế, thầy tiến sĩ ấy nói rằng, kiến thức thâm sâu như vậy quả thực là điều tôi chưa từng đạt tới và cũng chưa bao giờ nghe nói tới. Không biết cậu bé này sẽ ra sao đây? Ở đó có một nhà hiền triết chuyên về thiên văn. Ông hỏi Chúa Giêsu xem người đã học thiên văn chưa? Chúa Giêsu trả lời ông, trình bày số lượng các tầng trời và các thiên thể, bản chất và hoạt động của chúng, những vị trí đối diện, tam giác, tứ giác và lục giác của các vì sao, quỹ đạo và vị thế của chúng từng giây từng phút và nhiều điều trí khôn con người không đạt tới được. Trong số các nhà hiền triết hiện diện, cũng có một người rất giỏi về các khoa học thiên nhiên. Ông hỏi xem Chúa Giêsu đã học y khoa chưa? Ngài trả lời ông và trình bày về vật lý, siêu hình học, siêu vật lý và những sức mạnh của thân xác, tính khí và những hiệu quả của thân thể, số lượng các chi thể, xương, mạch máu và các dây thần kinh, hậu quả của sức nóng và sự khô, của giá lạnh và ẩm ướt xuất phát từ các chi thể. Đâu là ảnh hưởng của linh hồn trên thể xác, các giác quan và sức mạnh của chúng? Chúa cũng giải thích về các cơ năng phát ngôn, giận dữ và mong ước của con người. Sau cùng về sự kết hợp, sự tách rời và những điều khác mà trí khôn con người không đạt tới được. Bây giờ nhà hiền triết ấy đứng lên và thờ lạy Chúa Giêsu. Ông nói, lạy Chúa, từ đây trở đi, con xin trở thành môn đệ và là đầy tớ của Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, trên đây là một đoạn trong Phúc âm Ngụy thư Ả Rập về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, một tác phẩm không được giáo hội công nhận thuộc vào sổ bộ các sách kinh thánh. Câu chuyện trên đây đã được tác giả viết ra, một phần do lòng đạo đức bình dân và lòng sùng mộ đối với Chúa Giêsu, và một phần khác cũng vì muốn thỏa mãn óc tò mò của các tín hữu muốn biết thêm về các chi tiết về cuộc đời thơ ấu của Chúa. Bởi lẽ, bốn phúc âm chính thức trình bày quá ít chi tiết về đời thơ ấu của Chúa Cứu Thế. Đoạn phúc âm Ngụy thư trên đây quả thực có nhiều chi tiết hơn so với phúc âm theo Thánh Luca. Đoạn 2, từ câu 41 đến 52, là đoạn duy nhất trong bốn phúc âm chính thức thuật lại biến cố Chúa Giêsu khi Ngài được 12 tuổi, đã theo cha mẹ người lên đền thờ để dự lễ. Hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị đi vào chi tiết của trình thuật này, vì như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo ghi nhận trong đoạn số 534, đây là biến cố duy nhất phá vỡ sự im lặng của các sách phúc âm về những năm ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth. Phúc âm Luca viết, hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu thường lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cả gia đình lên Jerusalem để mừng lễ như đã quen. Những câu này cho thấy bầu khí đạo đức, trong đó Chúa Giêsu được nuôi dưỡng và lớn lên. các cuộc hành hương lên đền thờ Jerusalem là một trong những yếu tố cốt yếu của đời sống đạo nơi dân Chúa thời đó. Sách Xuất Hành, đoạn thứ 23, ghi lại giới luật Chúa truyền cho dân Ngài. Mỗi năm ba lần, ngươi hãy mừng lễ ta, ngươi sẽ giữ lễ bánh không men, rồi lễ mùa gặt, của đầu mùa những gì ngươi gieo trồng, rồi lễ thu hoạch. Lúc mãn năm, khi ngươi thu lượm những thành quả việc làm của ngươi ngoài đồng. Mỗi năm ba lần, mọi người nam của ngươi sẽ trình diện trước Đức Chúa Toàn Năng. Ba ngày lễ mà các người nam Do Thái phải lên đền thờ Jerusalem thờ kính Chúa là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Tuy nhiên, luật này không buộc những người ở quá xa và chỉ buộc những người ở cách đền thánh một ngày đàng, tức là khoảng 30 cây số. Trong bối cảnh trên đây, chúng ta thấy lòng đạo đức của thánh gia. Mặc dù là phụ nữ và ở Nazareth cách xa đền thờ hơn 100 cây số, nhưng hàng năm mẹ Maria vẫn cùng với thánh Giuse tham dự cuộc hành hương lên đền thánh Chúa, và năm Chúa Giêsu vừa được 12 tuổi, ông bà cũng dẫn ngài đi theo, mặc dù theo các nhà tiến sĩ luật, các thiếu niên chỉ bó buộc lên đền thờ kể từ năm 13 tuổi.
Phúc âm theo thánh Luca kể tiếp: những ngày mừng lễ đã hết, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà hai ông bà không biết, vì tưởng rằng con mình ở trong đoàn lữ hành. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi tìm con trong đám họ hàng quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở về Jerusalem để tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, vừa nghe vừa hỏi lại họ. Những ai nghe cậu nói đều cảm phục trí minh mẫn và lời đối đáp khôn ngoan của cậu. Lễ vượt qua với bánh không men của người Do Thái kéo dài 7 ngày, nhưng sau một ngày ở đền thờ Jerusalem, các tín hữu hành hương có thể lên đường trở về. Tuy nhiên, thánh gia khách ở lại đền thờ chọn tuần lễ phụng vụ và sau đó mới lên đường trở về. Đoàn lữ hành thường chia thành những toán nhỏ, gồm những người họ hàng quen biết, một phần để gia tăng sự an ninh, và đàng khác cũng giữ được sự tự do di chuyển. Sau một ngày đàng, cha mẹ Chúa Giêsu mới nhận ra sự vắng mặt của con mình, nên vội trở lại đền thờ tìm kiếm. Tại đền thờ có những sảnh đường lớn phía bên ngoài, nơi các thầy tiến sĩ kinh thánh vẫn dùng làm nơi giảng dạy. Phương pháp dạy của họ là tranh luận và hội thảo, chiếu theo một châm ngôn của Do Thái giáo. Theo đó, người ta đạt tới sự hiểu biết về luật Chúa nhờ sự nghiên cứu của các bạn, nhờ sự thảo luận giữa các bạn đồng môn. Chúa Giêsu cũng ngồi với các thầy tiến sĩ đó, và các ông kinh ngạc vì sự hiểu biết của Ngài về luật Chúa. Về sau, những đối thủ của Chúa đã ngạc nhiên và đặt câu hỏi, làm sao ông này lại biết rõ về luật như vậy khi mà ông ta không phải là môn đệ của Rabbi nào? Phúc âm theo thánh Matthew thì ghi lại sự ngạc nhiên của dân chúng sau này. Họ cảm phục và ca ngợi giáo lý của Ngài, vì Ngài giảng dạy như kẻ có quyền, chứ không phải như các tiến sĩ luật.
Phúc âm theo thánh Luca còn ghi lại rằng, vừa thấy con, hai ông bà hết sức cảm động, và mẹ cậu nói, con ơi, sao con làm như vậy? Cha con và mẹ đã rất lo lắng tìm con. Cậu đáp, thầy mẹ tìm con làm gì? Thầy mẹ không biết rằng con phải thu xếp công việc cho cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu câu nói ấy. Đoạn, cậu theo cha mẹ trở về thành Nazareth. Cậu vâng phục cha mẹ. Mẹ cậu cẩn thận giữ mọi kỷ niệm ấy trong lòng. Còn Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân phúc trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Qua những lời trên đây, Chúa Giêsu hé mở cho cha mẹ và mọi người thấy mầu nhiệm Ngài tận hiến cho sứ vụ mà Ngài đã nhận lãnh trong tư cách là con Thiên Chúa. Thầy mẹ không biết rằng con phải thu xếp công việc cho cha con sao? Đây là câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu trong Phúc Âm, một câu nói bộc lộ sự ý thức cao sâu về chính mình, một câu nói đặt Chúa Giêsu ở ngoài mọi liên hệ trần thế và vượt lên trên sự hiểu biết phàm trần. Câu nói này cũng cho thấy hướng đi trong cuộc đời của Chúa Giêsu. cuộc sống của Ngài là một cuộc chu toàn nghĩa vụ đối với Chúa Cha, là thi hành thánh ý của Cha Ngài. Mẹ Maria và Thánh Giuse tuy không hiểu lời này, nhưng ông bà đã tiếp nhận trong đức tin, và mẹ Maria trung thành giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng suốt trong những năm mà Chúa Giêsu ẩn dật trong sự im lặng của đời sống thường ngày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, sáng hôm qua, lễ an táng đức ông Philippe Trần Văn Hoài, cố giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại, đã được cử hành tại Roma. Vatican, hội nghị về những thành quả 40 năm đối thoại đại kết Kitô đang được tiến hành tại Roma trong những ngày này, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 2, với sự tham dự của 30 đại diện Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Belfast, Đức Hồng Y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, ca ngợi hiệp định mới cho phép miền Bắc Ireland kiểm soát các lực lượng cảnh sát và các vấn đề công lý tại miền này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 7.395 kiloxit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit tức là 21m79 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.